Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Scholastica Trinh Nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 7 từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta một Đức Giêsu đầy quyền năng và lòng thương xót. Người đã chữa lành cho một kẻ vừa điếc vừa ngọng. Người thi ân giáng phúc cho hết thảy mọi người, đến độ người ta phải thốt lên: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả." Thật thế, sự xuất hiện của Đức Giêsu đã gây ra một ấn tượng lớn trên dân chúng thời bấy giờ. Khác với giới lãnh đạo Do Thái giáo đương thời, chỉ nói về luật lệ trên môi trên miệng, Đức Giêsu giảng dạy những điều mới mẻ về Thiên Chúa. Lời giảng của người đầy quyền năng có thể chữa lành mọi bệnh tật, cho kẻ chết được sống lại. Tất cả những điều đó cho thấy người không đơn thuần chỉ là một ngôn sứ như bao ngôn sứ khác trong Cựu Ước, nhưng người thật sự đến từ Thiên Chúa và là con Thiên Chúa. Kẻ vừa điếc vừa ngọng trong bài tin mừng hôm nay đã được Chúa chữa lành. Anh này tuy mắc căn bệnh về thể lý, nhưng lại có một tâm hồn đầy tin tưởng. Và những người đem anh ta đến với Đức Giêsu cũng có một đức tin mạnh mẽ như thế. Chính niềm tin và sự tín thác của họ đã làm cho phép lạ diễn ra. Rồi một khi phép lạ về thể lý được thực hiện cho một người, thì phép lạ bên trong tâm hồn cũng diễn ra nơi đám đông dân chúng. Họ kinh ngạc, có thiện cảm và ngày càng tin tưởng vào Đức Giêsu hơn. Phép lạ của Đức Giêsu không dừng lại ở sự chữa lành bề ngoài, nhưng còn là để củng cố đức tin. Ngày nay, chúng ta không còn gặp trực tiếp Đức Giêsu để chứng kiến những phép lạ nhãn tiền người thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể chạm tới những phép lạ trong cuộc đời của mình bằng một đức tin vững vàng và lòng tín thác thâm sâu. Đức tin luôn là chìa khóa để chúng ta nhận ra những phép lạ trong cuộc đời, và rồi chính những phép lạ ấy sẽ lại củng cố đức tin của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em kính mến, hôm nay Tin Mừng mời gọi chúng ta suy tư về sự chữa lành của Chúa. Bệnh điếc và ngọng nơi thể lý đã nghiêm trọng, nhưng bệnh ngọng và điếc trong tâm hồn còn nghiêm trọng hơn vạn lần. Đó là thái độ quay lưng với lời Chúa, không còn muốn nghe tiếng Chúa, không còn tuyên xưng niềm tin vào Chúa trong cuộc đời mình. Thứ bệnh ấy trong tâm hồn dần dà sẽ xóa bỏ một vị Thiên Chúa cứu độ khỏi cuộc đời chúng ta. Vì thế, chúng ta cần được bàn tay yêu thương của Chúa chạm đến và chữa lành, để mở miệng ca tụng người, mở lòng đón nhận người và mở tai lắng nghe tiếng nói của người trước mọi nghịch cảnh phải đối diện. Ephphatha, hãy mở ra. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mở lòng, mở trí và mở tâm hồn con, để con nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt đức tin, để con nghe được tiếng nói của Ngài và hân hoan ca tụng Ngài mọi lúc mọi nơi. Amen.
Đời vui đón nhận, không lo con chim phúc phận, vui trên con thiên trần, với một đời sống trong thăng bằng. Cho con một tình mẹ, cho con một niềm tin, cho con niềm quý trọng, với một lòng theo Chúa đắm đầy cuộc sống. Yêu dấu
cho tim con trong mong, trong tình thầm đã đắm sâu,
để đời luôn thắm màu, không than van hay ông sầu.
Sau qua những gian đau, vẫn một tình mẹ không phai mờ.
Cho con một tình mẹ, cho con một niềm tin. Lòng theo Chúa đắm đầy cuộc sống, thân thương trong tình yêu, sống chết cho niềm tin, an vui niềm quên trong và cuộc sống nơi ca nồng thắm tình cha. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Đăng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tục tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ tình liên đới và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Số nạn nhân tính đến sáng ngày 8 tháng 2 đã là 9.500 người chết và vô số người bị thương. 350.000 người không còn gia cư giữa trời giá lạnh. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng ngày 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, trong lúc này, tôi nghĩ đến dân chúng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, bị động đất nặng nề làm cho hàng ngàn người chết và bị thương. Tôi xúc động cầu nguyện cho họ và bày tỏ sự gần gũi với hai dân tộc này, với các thân nhân các nạn nhân và tất cả những người đang đau khổ vì tai ương tàn phá này. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đang dấn thân cứu trợ dân chúng miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Đông Bắc Syria. Họ đang đào bới các đống gạch vụn để tìm các nạn nhân còn bị kẹt lại. Tuy nhiên, công trình cứu trợ bị cản trở vì đất tiếp tục rung chuyển, thời tiết giá lạnh, đường xá bị hư hại và thiếu một kế hoạch hữu hiệu để đương đầu với tình trạng cấp thiết này. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy liên đới với các lãnh thổ bị nạn này, đặc biệt đã bị đau khổ nhiều vì cuộc chiến tranh dài.
Tin giáo hội tại Pháp. Bộ giám mục thanh tra giáo phận Jésus Toulon. Từ ngày 13 tháng 2 tới đây, Bộ giám mục cho tiến hành một cuộc thanh tra công tòa tại giáo phận Jésus Toulon ở miền nam nước Pháp. Cuộc thanh tra này sẽ kéo dài nhiều tuần lễ để nghe các thành phần trong giáo phận, các linh mục, giáo dân dấn thân và các chủng sinh. Giáo phận này có nhiều chủng sinh và các cuộc truyền chức linh mục đông đảo nhất tại Pháp. Nhiều người phê bình việc Đức Giám mục giáo phận đón tiếp nhiều tộc đoàn mới và việc đào tạo linh mục không nghiêm túc, đón nhận một số chủng sinh đã bị các giáo phận khác sa thải. Giáo phận có 634.000 tín hữu cộng giáo, thuộc 188 giáo xứ, hơn 200 linh mục giáo phận và 35 linh mục giáo. Bộ giám mục đã cử đức cha Antoine Herua, tổng giám mục giáo phận Dijon, làm trưởng ban thanh tra với sự phụ giúp của đức tổng giám mục Joël Messier, cựu tổng thư ký bộ giáo sĩ. Cuộc thanh tra này nối tiếp và đào sâu cuộc thanh tra năm 2021 do đức cha Jean-Marc Avelin, tổng giám mục giáo phận Marseille, được tòa thánh ủy nhiệm thực hiện. Đức tổng giám mục đã được thăng hồng y hồi tháng 8 năm ngoái. Trong phúc trình sau cuộc thanh tra đó, đức hồng y đã đặc biệt đặt câu hỏi về giá trị sự quân định và việc đào tạo tại đại chủng viện De La Castille của giáo phận Toulon. Kết quả cuộc thanh tra đầu tiên này đưa tới việc ngưng truyền chức cho 6 phó tế và 4 linh mục dự kiến vào ngày 29 tháng 5 năm ngoái. Trong thông cáo công bố trưa ngày 7 tháng 2 vừa qua, tòa giám mục Jésus Toulon cho biết giáo phận đón nhận tin này trong bầu không khí tin tưởng và mời gọi tất cả các tín hữu và giáo sĩ của giáo phận hãy cầu nguyện cho cuộc thanh tra để mang lại những thành quả mưu ích cho giáo phận. Trong những tháng qua, giáo phận địa phương đã suy tư về cách thức cải tiến nhiều khía cạnh của đời sống giáo phận, đặc biệt liên quan đến các cộng đoàn mới được đón tiếp vào giáo hội địa phương, cũng như qua các cuộc viếng thăm mục vụ của đức giám mục bản quyền Dominic Gray. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, hơn 100 linh mục đã được mời đến gặp gỡ riêng đức cha và hơn 10 giáo xứ được ngài kiến thăm. Đức cha Ray năm nay 71 tuổi, thuộc cộng đoàn canh tân trong thánh linh.
Xin tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội khai xuân bữa cơm yêu thương. Sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, sáng thứ ba ngày 7 tháng 2 vừa qua, chương trình bữa cơm yêu thương do Caritas Hà Nội tổ chức đã hoạt động trở lại, mang những suất ăn đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu đến với những bệnh nhân nghèo. Ngay từ sáng sớm, các cộng tác viên và tình nguyện viên đã quây quần bên nhau để chuẩn bị cho việc nấu cơm. Đúng 9 giờ, cha Giuse Nguyễn Văn Hải, phó giám đốc Caritas Hà Nội, dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc bác ái và xin Chúa thánh hóa bữa cơm yêu thương, cầu bình an cho các ân nhân, các cộng tác viên và cả những bệnh nhân nghèo. Thánh lễ được cử hành sốt sắng và ấm cúng trong nhà nguyện của quý sơ tu đoàn truyền tin, cộng đoàn Phùng Khoan. Sau thánh lễ, mọi người hối hả chia nhau đi tới các địa điểm trao những suất cơm yêu thương cho bệnh nhân. Trong năm mới 2023, bữa cơm yêu thương tiếp tục hoạt động, nấu cơm cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ca Tân Triều và Bệnh viện Nông nghiệp vào buổi trưa thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Để duy trì công việc này, không thể không nhắc đến sự hy sinh của quý cha, quý sơ, sự cộng tác của các cộng tác viên, tình nguyện viên, những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho Caritas bằng cách này hay cách khác.
Tin Kinshasa, Congo. Biểu tình tại Congo, một thánh đường bị phá hủy. Một thánh đường bị phá hủy và ít nhất hai người thiệt mạng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, ba ngày sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Báo chí Congo số ra ngày 6 tháng 2 vừa qua cho biết những người biểu tình tại thành phố Goma ở miền đông Congo đã xuống đường để phản đối các đội quân bảo hòa trong vùng này, vì tỏ ra bất lực trong việc chống lại lực lượng phiến quân M23. Cho đến nay, quân đội chính phủ và lực lượng bảo hòa của Liên Hợp Quốc chỉ đạt được những kết quả bé nhỏ trong việc chống lại các nhóm phiến quân tại đây. Quân đội và các lực lượng an ninh đã dùng lựu đạn cay để giải tán những người biểu tình. Hồi đầu tuần này, Tổ chức Quan sát Nhân quyền đã tố giác các tội ác chiến tranh của lực lượng phiến quân M23. Trong những tháng vừa qua, nhóm này được võ trang hùng hậu đã tấn công nhiều nơi ở tỉnh Bắc Kỳ Vũ và chiếm được nhiều địa điểm quanh thành Goma. Giáo phận Goma như bị phân làm đôi vì sự hiện diện của nhóm phiến quân này. Chính phủ Congo nhiều lần tố giác nước Rwanda láng giềng hỗ trợ võ khí và tiền bạc cho nhóm M23, nhưng chính phủ nước này phủ nhận lời cáo buộc. Báo chí Congo cũng cho biết cuộc xung đột hiện nay đã làm gia tăng những căng thẳng bộ tộc. Hồi đầu tuần này, dân chúng tại Goma đã phá hủy một nhà thờ Tin Lành Ngũ Tuần, gồm đa số các tín hữu thuộc sắc tộc Tutsi. Bà Bintu Keita, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và cũng là người đứng đầu phái bộ bảo hòa MONUSCO ở miền đông Congo, đã lên án bạo lực và kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Thành phố Goma có trong lộ trình nguyên thủy chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha dự kiến vào tháng 7 năm ngoái. Nhưng trong cuộc viếng thăm của ngày mới đây, Goma không có trong chương trình viếng thăm của ngài vì lý do an ninh.
Linh Roma, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ hiệp lực dấn thân như những thừa sai bên vực phẩm giá con người, chống nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video công bố ngày 8 tháng 2 vừa qua. Nhân ngày thế giới lần thứ 9 cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người, năm nay có chủ đề là Tiến bước bên vực phẩm giá. Ngày này cử hành vào ngày 8 tháng 2 mỗi năm, vì đây cũng là ngày kính thánh nữ Giuseppina Bacchita, bổn mạng các nạn nhân nạn buôn người. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nạn buôn người làm biến thái phẩm giá, sự bóc lột và bắt làm nô dịch, giới hạn tự do và làm cho con người trở thành những đồ vật xài rồi vứt đi. Chế độ buôn người lợi dụng những bất công và gian ác để buộc hàng triệu người phải sống trong những điều kiện dễ bị thương tổn. Thực vậy, những người nghèo đói vì cuộc khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, những thay đổi khí hậu và bao nhiêu bất bình. Rất tiếc là nạn buôn người gia tăng với mức độ đáng lo âu, gây thiệt hại nhất là cho những người di cư, phụ nữ và trẻ em, người trẻ như các bạn, những người giàu ước mơ và muốn sống trong phẩm giá. Đức Thánh Cha cũng nói với những người trẻ rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, nhưng chính vì tình trạng này mà tất cả chúng ta, đặc biệt là người trẻ, được kêu gọi chung sức để tạo nên những mạng lưới làm điều thiện, để chiếu rọi ánh sáng đến từ Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Trong những ngày này, những ngọn đèn được trao tượng trưng cho các bạn trẻ đến Roma, đại diện các tổ chức từ nhiều năm vẫn cộng tác vào ngày cầu nguyện và dấn thân chống nạn buôn người. Qua cử chỉ đó, các bạn được mời gọi trở thành những thừa sai của phẩm giá, chống nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột. Và qua đó, khai mạc một năm đặc biệt có sự can dự của người trẻ, cho đến ngày này năm tới, năm 2024. Các bạn hãy giữ ngọn đèn sáng đó, và các bạn sẽ là một phúc lành cho những người trẻ khác. Đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm những con đường để biến cải cách xã hội chúng ta, phòng ngừa tệ nạn buôn người ô nhục này. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi cầu mong có đông đảo những người đón nhận lời mời gọi đồng hành của các bạn để chống nạn buôn người, đồng hành với những người đã bị hủy hoại vì bạo lực do nạn khai thác tình dục và lao động, đồng hành với những người di cư, di tản và người đang tìm kiếm một nơi để sống trong an bình và với gia đình, và cùng với các bạn là những người trẻ để can đảm tái khẳng định giá trị của phẩm giá con người.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu con, như sương mai hòa trong tình Chúa con, mong mây màu tan nhanh như đóa phù dung, mai sớm nở tôi phải tan. Ngài chọn con, dấu con đầy hoan hỉ. Gọi tên con, đưa đôi tay dìu con từng bước thân tương mai. Hoa mau quay như cát bụi bay, làm sao con hiến dâng cho tình Ngài. Xin cho con kiên vững trên đường, bao gian nguy luôn mãi coi thường. Chùa mở lối con đi, tiến về chân lý. Con hiên ngang nên chính nhân cho này, bao trong gai đầu ta chỉ biết cười. Điều bên chùa ôn mãi nâng ba, mãi tình thân. Nhiều khi con...
Khi nói về đề tài sống và chọn người yêu, một bạn trẻ đã chia sẻ rằng, khi ta còn trẻ, ta có nhiều lựa chọn trong tình yêu, chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu. Khi trưởng thành, ta lại nghĩ, đúng hơn là chọn người mình thương hay người thương mình. Người thương mình nguyện sẽ ăn cùng mình bữa cơm dù đạm bạc. Người thương mình là thương đến cuối cuộc đời, cho dù nhan sắc mình không còn xuân sắc như ngày trẻ. Người thương mình mới là người nguyện ở cùng mình đến lúc tuổi già, dù bản thân thành công hay thất bại. Người thương mình mới là người không lấy khoảng cách làm thước đo cho tình cảm, mà là động lực để thương nhớ nhau hơn mỗi ngày. Người thương mình là người âm thầm dõi theo mình, vui khi thấy ta vui, khi ta gặp trắc trở thì lo lắng, ân cần giúp đỡ. Người thương mình sẽ không lấy bất kỳ lý do gì để ta phải cô đơn một mình. Yêu là hữu hạn, nhưng thương mới là cả một đời. Bỏ lỡ một tình yêu này, ta có thể sẽ có tình yêu khác. Nhưng bỏ lỡ một người thương là ta bỏ lỡ cả một đời người. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu dù nhìn ở góc độ nào cũng là lẽ sống. Là máu thịt của mỗi người, bởi lẽ có ai sống trên đời mà không yêu thương một ai đó, có thể là cha mẹ, anh chị em hoặc con cháu. Có người vì yêu mà khổ lụy, mất mát đớn đau, nhưng không thể sống mà không yêu thương một ai đó. Ai cũng có đối tượng để yêu thương, nhưng không phải ai cũng biết yêu thương đúng cách. Vì thế mà cứ trăn trở, khao khát kiếm tìm. Khi người mẹ thương con là trao tặng cho con sự sống, đó là kết quả của 9 tháng cưu mang với muôn vàn vất vả hy sinh. Một người cha tặng cho con món quà quý giá là khi ông dành sức lực, thời giờ để nuôi dạy con nên người. Một người tình trao tặng món quà quý nhất cho người mình yêu. Khi họ dám hy sinh tất cả vì người yêu, Thiên Chúa cũng đã trao tặng cho nhân loại món quà tình yêu vô giá, đó chính là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, người trao cho chúng ta một điều luật mới về tình yêu, đó là yêu thương cả kẻ thù và làm ơn cho người hay làm phiền chúng ta. Nếu ta chỉ yêu những người giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng, thì có gì là ân với nghĩa? Ta phải yêu thương cả những người ta chưa từng gặp, những người sẽ đến trong cuộc đời ta. Cùng cách yêu thương của Đức Giê-xu là xóa mình đi, là chịu lu mờ để người khác được tỏa sáng. Cách yêu thương ấy có thể đem đến cho ta những thiệt thòi, mất mát, nhưng nó sẽ trở về với ta một cách tròn đầy. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Nếu luật cũ là mắt đền mắt, răng đền răng, thì luật mới là biến thù thành bạn, đổi ghét thành yêu, là trao cho người khác cả những điều chúng ta đang cần. Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Để xây dựng một tình yêu bền vững, cần có sự đáp trả từ hai phía. Sự đáp trả cần thiết và cao quý nhất, đó là trao tặng chính bản thân mình. Chính Đức Giê-xu đã khẳng định, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Mẹ Teresa Calcutta đã chia sẻ về tình yêu như là sức mạnh giúp ta vượt lên tất cả và làm được những điều kỳ diệu. Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể. Cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. Lạy Chúa, Chúa đã khiêm tốn cúi xuống thân phận phàm nhân để nâng chúng con lên làm con cái Chúa. Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách để làm bạn với những ai bé nhỏ nghèo hèn. Xin cho chúng con biết vượt qua con người yếu đuối của mình, biết mở rộng tâm hồn để tôn trọng và yêu thương hết mọi người. Xin dạy chúng con mỗi ngày biết đối xử với mọi người bằng tình thương trìu mến, như Chúa đã yêu thương và trao hiến chính mình cho chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.